Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 15. Bà ơi, từ rày có gì giữa tôi và bà?
Chúa Giêsu giải thích cho tôi ý nghĩa của câu nói.
Tiếng từ rày mà nhiều dịch giả bỏ qua, nó là chìa khóa của câu nói và giải thích câu nói với ý nghĩa thực sự của nó. Cha đã là người con phục tùng người mẹ cho tới lúc mà ý Chúa Cha chỉ cho cha rằng đã đến giờ để làm thầy. Kể từ lúc sứ mạng của cha bắt đầu, cha không còn là người con chịu lụy mẹ mình nữa, nhưng là tôi tớ Thiên Chúa. Những sợi dây liên kết cha với kẻ sinh ra cha đã bị đứt. Nó đã biến thành sợi dây có đặc tính cao hơn. Nó ẩn tàng hết trong tâm hồn luôn luôn gọi là má, Maria, vị thánh của cha. Tình yêu không ngừng, không phai lạc. Trái lại, nó chỉ toàn vẹn khi bị xa cách với mẹ bằng một việc sinh ra lần thứ hai. Mẹ ban cha cho thế giới, vì thế giới để cha làm đấng Messiah, đấng rao giảng tin mừng. Việc làm mẹ lần thứ ba của mẹ, bí nhiệm và siêu việt, là khi trong sự xé nát của Golgotha, mẹ sinh ra cha trên thánh giá để cha thành đấng cứu chuộc thế giới. Từ rày có gì giữa tôi và bà? Trước tiên tôi là của bà, duy nhất là của bà. Bà ra lệnh, tôi vâng lời. Tôi đã tùng phục, bây giờ tôi thuộc về sứ mạng của tôi. Cha đã chẳng nói, kẻ đã đặt tay trên cái cày mà còn quay lại chào những người ở lại thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Cha đã đặt tay trên cái cày, để với lưỡi cày cha mở ra không phải là đất, nhưng là các con tim để gieo lời Thiên Chúa vào đó. Cha chỉ nhấc tay ra khi người ta giật nó ra khỏi đó để đóng đinh vào thập giá, để với sự hành hạ của cái đinh này mở ra con tim của Chúa Cha, để làm chảy ra sự tha thứ cho nhân loại từ vết thương này. Tiếng từ rày bị nhiều người quên muốn nói điều này. Ôi mẹ, mẹ đã là tất cả cho con. Bao lâu con còn là Giêsu, con Maria Nazareth? Bây giờ mẹ là tất cả cho con trong tâm hồn. Từ lúc con là đấng Messiah, con thuộc về cha con. Hãy chờ ít lâu nữa, sứ mệnh của con chấm dứt, con lại hoàn toàn là của mẹ. Mẹ sẽ lại được ôm trong cánh tay mẹ như khi con còn nhỏ, và không ai tranh luận với mẹ nữa. Đứa con là con mẹ mà người ta đã nhìn như sự xấu hổ của nhân loại, mà người ta đã quăng cho mẹ cái thi thể để cũng bao phủ mẹ bằng những nhục nhã vì là mẹ của một tội phạm. Rồi sau đó mẹ lại có con trong chiến thắng, rồi mẹ lại có con mãi mãi cũng trong chiến thắng ở trên trời. Nhưng bây giờ con thuộc về mọi người, và con thuộc về cha con, đấng đã sai con đến với họ. Đó là điều tiếng từ rày đầy ý nghĩa muốn nói. Chúa Giêsu lại cho tôi chỉ dẫn này. Khi cha nói với các môn đệ, chúng ta hãy đi làm vui lòng mẹ thầy, cha đã cho câu nói đó một ý nghĩa cao hơn nó có vẻ có. Đó không phải nỗi vui mừng được gặp cha, nhưng là để người khởi đầu cho hoạt động phép lạ của cha, và là ân nhân thứ nhất của loài người. Các con hãy luôn luôn nhớ điều này. Phép lạ thứ nhất xảy ra bởi Maria. Phép lạ thứ nhất tượng trưng rằng Maria là chìa khóa của phép lạ. Cha không từ chối điều gì cùng mẹ cha do lời cầu nguyện của mẹ. Ngay cả cha đã đẩy cho thời gian ân phúc tới sớm. Cha biết mẹ cha lòng nhân từ thứ hai sau Thiên Chúa. Cha biết rằng làm ơn cho các con là làm cho mẹ vui, vì mẹ là đấng hoàn toàn tình yêu. Điều đó giải thích tại sao cha là người biết hết mà cha lại nói chúng ta hãy đi làm vui lòng mẹ thầy. Ngoài ra cha muốn biểu lộ cho thế giới về sức mạnh của mẹ đồng thời với sức mạnh của cha. Được tiền định để liên kết với cha trong thân xác, chúng ta là một xác thịt, cha ở trong mẹ và mẹ bao trùm cha, giống như cánh huệ chung quanh cái nhụy thơm đầy sức sống. Mẹ kết hợp với cha trong đau đớn, vì chúng ta ở trên thánh giá. Cha với thân xác cha, mẹ với tâm hồn mẹ, giống như bông huệ tỏa ra hương thơm với bảnh hoa và tinh chất mà người ta rút ra ở đó. Thật chính đáng là mẹ kết hợp với cha trong sức mạnh được bộc lộ ra cho thế giới. Cha nói với các con, điều cha đã nói với các khách được mời, hãy cảm ơn Maria, vì nhờ mẹ mà các con có vị thầy của phép lạ và có mọi ơn huệ của cha, đặc biệt là ơn tha thứ. Bây giờ hãy nghỉ bằng an, chúng ta ở với con.
Chương 16. Giê-xu đuổi các lái buôn khỏi đền thờ.
Tôi thấy Giê-xu đi vào nội khu đền thờ cùng với Phê-rô và En-si, Gio-en và Gia-cô-bê, Phi-líp và Ba-tô-lô-mê-ô. Rất đông người ra vào, khách hành hương đi tới từng nhóm từ mọi ngã của thành phố. Từ trên đỉnh đồi nơi đền thờ được xây cất, người ta nhìn thấy các đường phố hẹp, quanh co, lúc nhúc người qua lại. Tựa như giữa màu trắng của các căn nhà, có một dải băng muôn màu nhúc nhích. Đúng, thành phố có vẻ như một trò chơi ngộ nghĩnh, làm bằng hàng ngàn dải băng đầy màu sắc. Ở giữa các dãy nhà trắng, tất cả đều quy về một điểm, là cái vòng cung sáng rực của nhà Chúa. Rồi ở bên trong thì thật là một hội chợ, không có một chút trầm mặc nào trong nơi thánh. Người ta chạy, gọi nhau ơi ới, mua chiên cừu, kêu la, quyền rủa vì giá cả quá mức. Người ta đẩy những con vật tội nghiệp, kêu bê bê ở trong các sân. Đó là những khoản được quay quanh các thô sơ bằng những dây và cọc mà các lái buôn hay các chủ bán tình cờ tùy dịp đứng ở lối vào để chờ người mua. Các cú sôi, gậy, tiếng bê bê thề thốt đòi hỏi chửi bới, quát tháo các tài tớ vì không gấp rút phù hợp hay nhốt các con vật lại, hoặc chửi các khách mua bụng sỉn về giá cả, hoặc bỏ đi chửi bới mạnh hơn những kẻ đã tiên liệu bằng cách dẫn chiêu cù nhà họ tới. Chung quanh các quầy đổi tiền là những ồn ào khác. Tôi không biết đền thờ luôn luôn như vậy hay vì đây là dịp lễ vượt qua. Ta nhận thấy rằng đền thờ hoạt động như một thị trường chứng khoán hoặc chợ đen. Giá tiền tệ không cố định, chắc chắn có một hối suất hợp pháp được quy định, nhưng các người đổi tiền áp đặt một giá khác để kiếm cho riêng họ chỗ sai biệt. Và tôi đoán chắc với quý vị là họ bóp cổ khách hàng khi làm như vậy. Khách càng nghèo, càng từ xa tới thì càng bị lột da. Người già bị nặng hơn người trẻ, những kẻ từ bên ngoài Palestine mà về thì bị nặng hơn người già.
có những người già nhìn đi nhìn lại món tiền để dành. Với bao khó khăn suốt cả năm trời, môi ở trong bụng ra rồi lại đút vào hàng trăm lần, đi vòng quanh các người đổi tiền, sau cùng lại trở về người đầu tiên. Thì tên này lại báo thù họ vì đã bỏ đi lúc trước bằng cách gia tăng hối suất sai đẹp. Thế là giữa những tiếng thở dài, các đồng tiền lớn rời tay của chủ nó để vào trong móng vuốt của các kẻ trục lợi, để đổi những lấy đồng tiền nhỏ hơn. Rồi tới việc lựa chọn, lại một bi kịch mới và các thở dài mới trước các người bán chiên. Với những ông già mắt kèm nhèm, thì họ bán cho những con chiên gầy còm nhất.
Tôi thấy một cặp ông bà già nhỏ thó đi tới, đầy một con chiên con mà các người làm lễ hy sinh từ chối, vì họ thấy nó có tì vết, năn nỉ, than thở, bất lịch sự, thô lỗ giao nhau, không gì có thể làm cho người bán lay chuyển.
Các tên Galilee, với giá các vị trả, tôi cho như vậy cũng là quá đẹp rồi. Đi đi, hoặc trả thêm 5 đồng nữa để đổi lấy con khác đẹp hơn.
Nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi nghèo và già cả. Ông muốn ngăn cản chúng tôi làm lễ vừa qua. Có lẽ là lần sau cùng của chúng tôi sao? Món tiền mà ông đã lấy không đủ cho một con vật nhỏ sao?
Tránh chỗ, các tên keo kiệt kia. Kìa, kỳ lão Giuse đang đến với tôi. Tôi vinh hạnh vì sự yêu ái của ông. Chúa ở cùng ông, xin mời tới lựa.
Người mà người ta gọi là kỳ lão Giuse hay Giuse Arimathi liền vào trong chuồng và bắt một con chiên tuyệt vời. Ông đi qua với y phục sang trọng, rất hãnh diện, không ngó gì tới những người nghèo đang than thở ở giữa cửa và ở cả lối vào chuồng. Có thể nói là ông đẩy cả họ khi đi ra với con chiên béo kêu bê bê. Nhưng bây giờ Giê-xu cũng đã tới rất gần, người cũng mua, và có lẽ Phê-rô đã trả cho người, vì ông lôi ở đằng sau một con chiên có vẻ thích hợp. Phê-rô muốn đi ngay tới chỗ người ta giết vật hy sinh, nhưng Giê-xu quay về phía tay phải, đến với hai người già đang đầy nước mắt sợ sệt, do dự, bị đám đông đẩy và người bán chửi rủa. Giê-xu cao lớn, đầu của hai người già mới tới ngang quả tim người. Người đặt tay lên vai bà già và hỏi:
sao bà khóc?
Bà già quay lại, thấy một người trẻ tuổi cao lớn, trang trọng, trong y phục trắng đẹp, với áo khoác cũng trắng như tuyết, sạch sẽ mới tinh. Chắc bà nghĩ đây là ông tiến sĩ. Do y phục và diện mạo của người, bà kinh ngạc, vì các tiến sĩ và thầy cả không bao giờ bảo vệ người nghèo, chống đối các lái buôn tham lam. Bà nói lý do nỗi buồn của bà. Giê-xu quay lại người bán chiên:
đổi con chiên này cho các tín hữu này. Nó không xứng đáng với bàn thờ, cũng như ông bất xứng vì lợi dụng hai người nghèo yếu đuối và không có sự bảo vệ.
Còn ông là ai?
Một người công chính.
Giọng nói của ông và của các bạn ông chứng tỏ ông là người Galilee. Có bao giờ có một người công chính ở Galilee không?
Hãy làm điều tôi nói, và ông hãy công chính.
Các người ơi, nghe này, tên Galilee này bảo vệ đồng đảng của hắn. Hắn muốn lên lớp cho chúng ta, cho chúng ta những người của đền thờ.
Người đàn ông cười nhạo và nói nhái giọng người Galilee, mà thực sự nó hay hơn và êm dịu hơn giọng Jude. Ít là tôi thấy nó như vậy. Người ta vây súng lại, và các lái buôn khác cùng với các người đổi tiền hùa nhau bảo vệ đồng đàn của họ, chống lại Giê-xu. Trong số những người tham dự, có 2-3 rabbi đầy mỉa mai. Một ông hỏi người,
ông là tiến sĩ à?
Với một giọng, khiến cho cả ông Gióp cũng mất kiên nhẫn.
Ông nói đúng.
Ông giảng dạy cái gì?
Đây là điều tôi giảng dạy. Hãy trả lại cho nhà Thiên Chúa, là nhà để cầu nguyện, chứ không phải là nơi của các kẻ trục lợi và lái buôn. Đó là giáo huấn của tôi.
Giê-xu trông dễ sợ, giống như tổng thần ở cửa thiên đàng đã mất. Trong tay người không có gươm lửa, nhưng đôi mắt người phát quang và giáng xét trên những kẻ cười nhạo và phạm thượng.
Trong tay người không có gì, chỉ có sự phẫn nộ thánh, và với nó, người bước nhanh lại các quầy, gạt tung tóe các đồng tiền, được xếp đặt tỉ mỉ theo từng loại giá trị, lật đổ các bàn ghế lớn nhỏ, và tất cả đều rơi xuống đất, nảy lung tung, tạo ra những tiếng kêu của kim loại, và tiếng đồ gỗ xô vào nhau cùng với tiếng hét, tiếng kêu hốt hoảng và tiếng kêu tán đàn. Rồi người giật trong tay các người dữ súc vật, những sợi dây để cột chiên, cừu, bò. Người làm một sợi dây rất chắc với các nút liên kết các dây lại. Người đứng lên, quay sợi dây và giáng xuống cách không thương xót. Đúng, tôi bảo đảm với quý vị là không thương xót. Trận mưa đá bất thần rơi xuống trên đầu, trên lưng, các tín hữu tránh xa, cảm phục, màn hoạt cảnh. Các kẻ phạm tội bị đuổi xa tận bên ngoài nội khu. Họ chạy vắt giò lên cỏ, để lại tiền bạc trên đất và ở đằng sau là các con vật đủ cỡ, đủ loại. Trong một sự lộn xộn hết sức của các chân, sần và cánh, con thì chạy, con thì bay để thoát thân. Tiếng sấm, tiếng bê bê, tiếng gù gù của bồ câu và sơn ca, đồng thời với tiếng cười và la lối của các tín hữu, theo sau những kẻ trục lợi, vượt lên trên cả ca đòn than vang của các con vật mà người ta đang cắt cổ ở một sân khác. Các thầy cả chạy tới, đồng thời với các luật sĩ và Pharisee. Giê-xu còn ở giữa sân, vừa trở về sau màn xua đuổi. Nhưng người còn cái roi trong tay.
Ông là ai? Làm sao ông được phép làm như vậy? Làm lộn xộn các nghi thức đã được quy định. Ông xuất thân từ trường nào? Chúng tôi không biết ông. Chúng tôi không biết ông là ai.
Tôi là người có thể. Tôi có thể tất cả. Hãy phá hủy đền thờ đích thực này đi. Tôi sẽ cho nó sống lại, để dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Tôi không làm lộn xộn sự thánh thiện của nhà Thiên Chúa, cũng như các nghi lễ. Chính là các ông làm lộn xộn khi cho phép các kẻ trục lợi và các con buôn thiết đặt trong nơi ở của người. Trường của tôi là trường của Thiên Chúa, cùng một trường đã dạy mọi người Israel bằng môi miệng đấng hằng hữu, đã nói với Môsê. Các ông không biết tôi là ai à? Các ông sẽ biết. Các ông không biết tôi từ đâu đến à? Các ông sẽ biết.
Rồi người quay về với dân chúng, không lưu ý gì tới các thầy cả nữa. Cao hơn hẳn chung quanh về bề cao khổ người, với y phục trắng, áo khoác mở ra phất phơ sau vai, tay dang ra như người hùng biện. Vào lúc xúc động nhất của bài thuyết trình của ông, người nói:
Hãy nghe đây hỡi tất cả quý vị Israel, trong sách Đệ Nhị Luật có nói, ngươi sẽ thiết lập các quan án và các viên chức ở mọi cửa. Họ sẽ xét xử dân chúng cách công bình, không thiên vị ai. Ngươi sẽ không kiêng nể đặc biệt bất cứ ai. Ngươi sẽ không nhận quà cáp, vì quà tặng làm mù mắt kẻ khôn ngoan và làm xáo trộn lời kẻ công chính. Ngươi sẽ theo sự công bằng trong đường ngay chính để sống và chiếm hữu đất mà Chúa là Thiên Chúa ngươi sẽ ban cho ngươi.
Hãy nghe hỡi Israel, sách đệ nhị luật đã nói, các thầy cả và các thầy Lê-vi và tất cả những người thuộc chi tộc Lê-vi sẽ không chia sẻ một cơ nghiệp nào với các người Israel khác, vì họ phải sống với lễ hy sinh của Chúa và của dâng cúng mà người ta dâng cho họ. Họ sẽ không có phần nào với các anh em họ, vì Chúa là gia nghiệp của họ. Hãy nghe hỡi Israel, trong sách đệ nhị luật có nói, ngươi sẽ không cho vay ăn lời với các anh em ngươi, dù là tiền bạc, ngũ cốc hay bất cứ thứ gì. Ngươi có thể cho người ngoại quốc vay để lấy lời, nhưng với anh em ngươi, ngươi sẽ cho họ mượn những gì họ cần mà không lấy lời. Chính Chúa đã nói như vậy. Bây giờ quý vị thấy rằng các quan tòa thiết đặt trong Israel không công bình với người nghèo, không phải vì lợi ích cho người công chính, nhưng là cho những kẻ mạnh mà người ta cúi đầu. Là người nghèo, là dân đen, tức là bị đàn áp. Làm sao dân chúng có thể nói, vị quan án của chúng tôi công minh, khi họ thấy chỉ có các kẻ mạnh được kính trọng và nghe lời, trong khi người nghèo thì không tìm được ai chịu nghe họ? Làm sao dân chúng có thể kính trọng Chúa nếu họ thấy rằng những kẻ có bổn phận đó hơn mọi kẻ khác cũng không kính trọng người? Vi phạm mệnh lệnh Chúa có phải là kính trọng người không? Vậy tại sao trong Israel, họ có các sở hữu và họ nhận tặng vật của các người thu thuế và các người tội lỗi, là những người làm như vậy để được sự nhân hậu của các thầy cả, và những người này nhận để có cái kho đầy hơn? Chính Thiên Chúa là gia nghiệp của các thầy cả, người là cha của Israel, người là cha đối với họ hơn bất cứ người cha nào. Người sẽ cung ứng mọi lương thực cho họ như người cha công chính, nhưng không quá sự chính đáng. Người không hứa với các kẻ phục vụ cung thánh của người những giàu có và tài sản. Trong cõi đời đời, họ sẽ có nước trời làm phần thưởng cho sự công chính của họ, giống như Môsê, Elia, Jacob, Abraham đã có. Nhưng trên trái đất, họ phải chỉ có tấm áo vải gai và chiếc triều thiên không hư nát là sự trong sạch và tình bác ái. Thân xác phải là đầy tớ của tâm hồn, và tâm hồn là đầy tớ của Thiên Chúa thực. Thân xác không được thống trị tâm hồn và đối nghịch với Thiên Chúa. Người ta đã hỏi thầy lấy quyền nào mà làm như vậy, còn họ lấy quyền nào mà phàm tục hóa mệnh lệnh của Thiên Chúa và cho phép làm việc trục lợi dưới bóng của những bức tường thánh, làm tổn hại cho những anh em Israel đã đến để vâng lời mệnh lệnh của Thiên Chúa. Người ta hỏi thầy xuất thân từ trường nào, thầy đã trả lời, trường của Thiên Chúa. Đúng, hỡi Israel, thầy đến dẫn quý vị trở về ngôi trường thánh và bất biến này. Ai muốn biết ánh sáng, chân lý, sự sống, ai muốn nghe tiếng Thiên Chúa nói với dân người, họ hãy đến với thầy. Ôi hỡi Israel, quý vị đã theo Mô-xê băng qua sa mạc, hãy theo thầy. Thầy sẽ dẫn quý vị băng qua cái sa mạc rất buồn tẻ hơn để về đất hạnh phúc thực sự hơn, qua cái biển mở ra cho giới răn của Thiên Chúa. Chính về với nó là nơi thầy sẽ dẫn quý vị. Khi thầy giơ cao dấu hiệu của thầy, thầy sẽ chữa quý vị khỏi mọi tật nguyền. Giờ ân phúc đã đến, các tổ phụ đã mong đợi nó và họ đã chết trong sự chờ đợi. Các tiên tri đã nói trước về nó và họ đã chết với hy vọng này. Các người công chính đã mơ về nó, và họ đã chết khi được củng cố bởi giấc mơ này. Bây giờ nó đã đến. Hãy đến, Chúa sắp xét xử dân người và thương xót những kẻ phụng sự người, như đã được nói bởi miệng Mô-xê.
Những người quay quanh Giê-xu vẫn còn ở lại đó, miệng há hốc khi nghe, rồi họ bình luận về lời của vị Rabbi mới, và hỏi han các bạn người. Giê-xu đi vào một sân khác biệt lập với sân này bằng một hành lang. Các bạn người theo người và thị kiến chấm dứt.
Con tôn thờ Ngài là vua chiến thắng, là đấng đã hàng sông. Ngài đã kéo con lên cho con được phục dịch với Chúa, hợp với muôn muôn người là đoàn dân đang tiến tới, tiến về yên tiệc, về dự tiệc con chiên Chúa Trời.
Truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.